Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Tôi Không Thể Biết và Chúa Chết Thay Con Trên Đồi Xưa.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vật vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiến bên lê hem như căn nhà mình. Rồi Ngài lặng xót Chúa nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tôi điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn, mạo gai buốt đâm thấu tim. Đều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn, Ngài mang gian ác xua tan lo âu xa xê. Mọi lòng cùng khốn, Chúa cất đi mọi gánh nặng nề. Và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân.
Đến với Chúa với tâm lòng thành kính biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong nếp sống lạc lầm thì Ngài chết thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha cho tâm hồn này ghi nhận ơn Cha. Vì Ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình ấy con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Muôn thu trước sau chỉ có một lần, một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình yêu thương ấy con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết chết thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình yêu thương ấy con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Vì Ngài đã chết, chết thế chính con ở trên đời xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu.
Trước khi phân tích chi tiết, chúng ta tóm tắt lại công vụ các sứ đồ chương 13. Trong một buổi kiêng ăn thờ phượng Chúa tại hội thánh Antioch thuộc Syria ở bờ phía đông Địa Trung Hải, Đức Thánh Linh phán bảo để riêng Saulơ và Barnaba trong số các tiên tri và giáo sư trong hội thánh để Ngài sai phái đi truyền giáo. Cả hai tức khắc vâng lời lên đường. Họ xuống cảng Seleucy đáp tàu đi Chipre, là một hòn đảo lớn ở phía đông Địa Trung Hải. Họ đến giảng đạo Đức Chúa Trời tại các nhà hội thành Salamin, rồi trải qua cả đảo đến thành Bafo. Tại đây, toán truyền giáo gặp một người Do Thái là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-Giê-su, tức là Elima, vốn ở với quan chấn thủ Sê-rút Phao-lút. Trong khi quan chấn thủ muốn nghe đạo Chúa thì tay thuật sĩ này đã tìm đủ cách để ngăn cản. Có thể nói đây là khoảnh khắc đầy thách thức cho toán truyền giáo. Sử gia Luca đã ghi chi tiết sự việc rất quan trọng này. Bây giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy giấy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, người cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía tìm kẻ để dắt mình. Quan chấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 13, câu 9 đến câu 12. Lời của trách nghiêm khắc và sự trừng phạt của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô đối với hành động của Elima cho thấy tính cách nghiêm trọng của sự việc này, phơi bày ác tâm và mưu đồ quỷ quyệt của Sa-tăng sử dụng Elima làm công cụ chống đối toán truyền giáo. Đây là một trường hợp điển hình cho thấy ma quỷ chống đối đạo Chúa, ngăn cản con người tin Chúa, tấn công người giao giảng đạo Chúa, mà lý do dễ thấy là khi một người tiếp nhận đạo Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng tín nhân, ấn chứng tín nhân thuộc về Đức Chúa Trời và giải phóng tín nhân khỏi xiềng xích và quyền lực ma quỷ. Sứ đồ Phao-lô nói về sự kiện này trong Cô-lô-se chương 1 câu 13-14. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Vì thế, Sa-tăng và thuộc hạ sẽ sử dụng mọi chiêu thức, mọi xảo thuật qua những con người là nô lệ và tay sai của chúng để thuyết phục, dụ dỗ, lừa gạt, tấn công tín nhân, hòng lôi kéo nạn nhân từ bỏ đức tin để trở về tình trạng nô lệ của cuộc đời cũ. Đây là điều mọi cơ đốc nhân cần ý thức, cảnh giác và phòng chống. Sự kiện Đức Thánh Linh đầy giấy Phao-lô để chống trả Elima quyết liệt cho thấy tính cách nghiêm trọng và cấp bách của tình huống này. Hậu quả Elima tức khắc bị mù trước sự chứng kiến của quan chấn thủ. Nhờ đó, đức tin của ông được củng cố và hiển nhiên, Phao-lô và cả toán truyền giáo được khích lệ mạnh mẽ tiếp tục sứ vụ hăng hái hơn trong chặng đường tiếp theo. Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 13 đến câu 52 ghi lại chặng đường kế tiếp trong hành trình truyền giáo thứ nhất. Toán truyền giáo xuống tàu rời đảo Chipre ở cảng Bafo đến thành Betre trong xứ Pamphili. Nhưng trong hành trình này không có răng, cũng gọi là Mark, vì người thanh niên này đã trở về Jerusalem từ Bafo trên đảo Chipre. Luca không ghi lý do, nhưng chuyện này làm cho Phao-lô rất không vui. Mặt khác, đây cũng là chi tiết khiến chúng ta thắc mắc vì công cuộc truyền giáo đang rất hứng khởi và có kết quả tại trạm đầu tiên trên đảo Chipre. Vậy mà không hiểu vì sao Mark lại không tiếp tục mà bỏ về. Đây cũng là lý do khiến cho Phao-lô và Barnaba bất đồng ý kiến trong hành trình truyền giáo thứ hai. Baraba muốn đem Mark theo, nhưng Phaolô phản đối vì Mark đã bỏ về lần trước. Vì vậy, Phaolô và Baraba chia tay, mỗi người thành lập một nhóm khác và đi riêng. Baraba đi với Mark, còn Phaolô chọn Sila và đi qua Syri và Cilici. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 35 đến câu 41. Từ Bẹt-rê toán truyền giáo còn hai người đi tiếp lên phía bắc đến một thành trùng tên với nơi xuất phát là Antioch nhưng ở Pisidi. Chính tại nhà hội ở đây, Phaolô đã giảng bài giảng đầu tiên được Luca ghi lại rất chi tiết. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Trong phần mở đầu câu 16 đến câu 22, ông nói về lịch sử tuyển dân từ tổ phụ Abraham, rồi 400 năm trong Ai Cập, 40 năm đi về đất hứa, 450 năm sống trong đất hứa, trong thể chế thần chủ, với các anh hùng giải phóng, gọi là phán quan, thay nhau cai trị trong 450 năm, mà người cuối cùng là Samuel, giữ cả ba chức vụ, tiên tri, thầy tế lễ và phán quan hay là quan xét. Tiếp theo dân chúng đòi có vua như các nước lân bang, và đó là thời quân chủ, với Saul là vị vua đầu tiên. Nhưng vua Saul không vâng lời Đức Chúa Trời, cho nên bị Ngài phế bỏ. Chúa chọn David làm vua thay thế. Phần kế tiếp từ câu 23 đến câu 25, ông nói đến giao ước của Đức Chúa Trời với vua David, đó là lời hứa vô cùng kỳ diệu, bảo rằng qua dòng dõi vua David, Ngài sẽ ban một đấng cứu tinh cho cả nhân loại, mà ngày nay cả thế giới kỷ niệm ngày Ngài nhập thể và nhập thế là lễ Giáng sinh. Phần còn lại cũng là phần chính của bài giảng, từ câu 26 đến câu 41, ông nói về lời hứa ban đấng cứu tinh và lời hứa đó thành nghiệm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng chính người Do Thái lại đã giết đấng cứu tinh của mình, nhưng dù vậy, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài phục sinh. Phần Kinh Thánh hôm nay ghi lại nhiều điều, trong đó phần chính là bài giảng của Sứ Đồ Phao-lô tóm lược cả lịch sử Do Thái, trong đó ông dành một góc nhỏ nói về lời hứa của Đức Chúa Trời với vua David, và một phần khá dài còn lại ông viết về tiến trình Đức Chúa Trời làm thành lời hứa sau 1000 năm. Ai cũng từng hứa với người khác và được người khác hứa, hứa chuyện nhỏ và hứa chuyện lớn. Đối với lời hứa, chúng ta làm gì? Chúng ta có thể quên, lời hứa không thành, nhưng ngay cả khi chúng ta nhớ thì lời hứa đó vẫn có thể không giữ được vì có những sự việc xảy ra ngoài tầm tay, ngoài khả năng. Nhưng Đức Chúa Trời thì khác, một khi Ngài đã hứa, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành viên mãn mà không một tình huống nào, không một chướng ngại nào có thể ngăn trở cánh tay quyền năng của Ngài. Chúa Giê-xu từng nói rằng, trời đất qua đi, nhưng không một chấm một nét nào trong lời Chúa không thành nghiệm. Phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta liên quan đến lời hứa, không phải của con người với nhau, nhưng là lời hứa của Đức Chúa Trời cho con người, và Ngài đã giữ lời hứa, đã làm thành nghiệm. Lời hứa của Đức Chúa Trời được Sứ Đồ Phao-lô công bố tại đây vô cùng quan trọng, vô cùng vĩ đại, liên quan đến sự sống và sự chết của toàn thể nhân loại. Đó là lời hứa ban sự cứu rỗi. Câu hỏi cần nêu lên là cứu rỗi là gì? Sự cứu rỗi có gì quan trọng? Nhiều người, kể cả tín đồ, thường hay nói đến ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng hiểu biết rất mơ hồ về sự cứu rỗi, hiểu phiến diện, thậm chí lệch lạc. Nếu tín đồ, thậm chí tín đồ lâu năm còn như thế, thì huống chi là thân hữu, bạn bè chưa tin Chúa, chưa đọc Kinh Thánh, chưa biết Chúa, thì sự hiểu biết của họ về sự cứu rỗi ra sao? Bài giảng của Sứ Đồ Phao-lô ghi trong Công vụ các Sứ Đồ chương 13, câu 26 đến câu 39, nói khá chi tiết về tiến trình làm thành lời hứa cứu rỗi, bao gồm cả phương cách cứu rỗi, cho nên vô cùng quan trọng, vô cùng thực tế. Chúng ta nghe phân đoạn Kinh Thánh này. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Israel một cứu Chúa, tức là Chúa Giê-xu. Trước khi Chúa Giê-xu chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp tem về sự ăn năn cho cả dân Israel. Giăng đang lo làm trọn công việc mình thì nói rằng, ta không phải là đấng mà các ngươi tưởng, nhưng có đấng đến sau ta không xứng đáng mở dây giày Ngài. Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời giao truyền sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem không nhìn biết Đức Chúa Giê-xu, nên lúc xử tử Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong ngày chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết ngài đi. Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về ngài rồi, thì hạ ngài xuống khỏi thập tự giá, chôn trong phần mộ. Song Đức Chúa Trời đã làm cho ngài từ kẻ chết sống lại. Những kẻ theo ngài từ Galilê lên thành Jerusalem đã được thấy ngài lâu ngày và hiện nay đều làm chứng về ngài giữa dân chúng. Còn chúng tôi thì giao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Chúa Giê-xu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sinh con. Ngài đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại để không còn bị hư nát nữa. Ấy là về điều đó, ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho đấng thánh ngài thấy sự hư nát đâu. Và vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại không thấy sự hư nát đâu. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được giao truyền cho anh em, lại nhờ ngài mà hễ ai tin thì được sự công chính về mọi điều theo luật pháp Môi-se không thể được công chính. Đức Chúa Trời đã hứa với David điều gì? Câu 21 đến câu 23. Bấy giờ, dân đó xin một vua, nên Đức Chúa Trời ban Saul, con của Kis-sơ về chi phái Benjamin, trị họ trong 40 năm. Đoạn, ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy David con của Jesse, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ra. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Israel một cứu Chúa, tức là Chúa Giê-xu. Từ dòng dõi David, Đức Chúa Trời đã ban Chúa cứu thế hay đấng cứu rỗi? Cứu rỗi là cứu khỏi điều gì và Đức Chúa Trời đã làm gì để cứu rỗi con người? Thứ nhất, cứu rỗi là cứu khỏi tội. Tội là trái luật pháp, vi phạm luật pháp, vi phạm giới gian. Giới gian hay luật pháp không phải là để cản trở tự do và gây khó khăn cho cuộc sống con người, nhưng là để bảo vệ con người và giúp con người sống bình an hạnh phúc. Chúng ta thử tưởng tượng có một xã hội không luật pháp, chúng ta có sống được không? Trong 10 giới gian của Đức Chúa Trời ban cho loài người, có 6 giới gian quy định con người: hiếu kính cha mẹ, không giết người, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, không tham lam. Trong một xã hội tha hồ cướp của giết người, tha hồ nói dối, tha hồ làm chứng dối, tha hồ tham lam không hiếu kính cha mẹ, chúng ta có sống bình an hạnh phúc không? Tất cả những điều xấu xa trên nằm sâu, trộn lẫn trong bản chất con người từ khi sa ngã, không lọc ra được, để tự nhiên và tự do, con người sẽ phạm tất cả những điều này và xã hội loài người sẽ biến thành địa ngục. 4 giới gian đầu là bổn phận với Đức Chúa Trời. Không kính sợ Đức Chúa Trời là đấng lập pháp, con người sẽ không sợ và không tôn trọng ai hết, nghĩa là không thèm tuân giữ giới gian. Khi kính sợ Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài, con người mới có thể tuân giữ giới gian của Ngài. Con yêu kính cha mẹ, sẽ vâng lời cha mẹ một cách tự nguyện. Đối với Đức Chúa Trời còn hơn thế nữa. Lúc đó, giới gian không còn nặng nề gò bó, nhưng nhẹ nhàng, dễ dàng, vui thỏa. Chúa Giê-xu dạy, ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Vì thế, ý nghĩa đầu tiên của cứu rỗi liên quan đến tội. Cứu rỗi là cứu khỏi tội, cứu khỏi án phạt của tội là sự chết, và cứu khỏi quyền lực xiềng xích cột trói của tội, cứu khỏi số phận nô lệ, nô dịch cho tội lỗi. Thứ hai, cứu rỗi là được kể là công chính hay là xưng công bình. Đây là hành vi pháp lý của Đức Chúa Trời. Thứ ba, cứu rỗi là xóa bỏ ngăn cách với Đức Chúa Trời mà được nối kết với Đức Chúa Trời, nhận sự sống thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ngự vào lòng, tái sinh, ban sự sống mới, đổi mới tâm tính con người, loại bỏ và làm suy yếu khuynh hướng phạm tội mà xu hướng về Chúa. Và thứ tư, cứu rỗi là được ban sự sống vĩnh hằng trên thiên đàng.
Ngước mắt lên cao dân Chúa con ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dân mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con. Nguyện dâng tiếng ca con đời, lòng yêu kính dâng lên ngài. Nguyện dâng
xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.